khai thị trong pháp hội trung phòng tam thời hệ niệm hộ quốc tức tài tế tổ nhân kiết thanh minh năm Giáp Ngọ mùng 3 tháng 4 năm 2014. Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng, cần dịch đệ tử Giác Hiền, hiệu đính bản dịch Sa Môn Đại Đức Thích Đạo Thịnh, người đọc đệ tử Giác Tính, phụ đề Phật tử Lên Anh, địa chỉ website tinhtonghoc.vn, chùa Tản Viên .com.
Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. A Di Đà Phật. Tịnh Không tôi thật may mắn, hôm nay tại đây được tham dự pháp hội tế tổ nhân tiết thanh minh và được chứng kiến đạo tràng trang nghiêm thù thắng như thế này. Thanh minh là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa truyền thống dân gian Trung Quốc. Nguồn gốc lịch sử của ngày này đã có từ lâu đời. Từ triều đại nhà Chu đã bắt đầu xem trọng ngày lễ này. Đây là ngày chúng ta thành kính cúng bái tưởng nhớ về ông bà tổ tiên, đặc biệt là tục lệ tạo mộ. Dân gian gọi ba ngày lễ thanh minh, trung nguyên, đông chí là ngày lễ của ma quỷ. Đặc biệt là ba ngày lễ này khiến cho chúng ta tưởng nhớ về tổ tông, đề cao đạo hiếu. Đây là cội gốc to lớn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cội hiếu là thần, gốc là tôn sư, hiếu thần tôn sư là phong tục đẹp đẽ chưa từng thay đổi trong truyền thống Trung Quốc từ hàng nghìn hàng vạn năm nay. Những bạo động xảy ra trong xã hội, thiên tai trên khắp địa cầu mà chúng ta đã chứng kiến trong vòng một tháng gần đây có quan hệ rất lớn tới truyền thống hiếu thần tôn sư này. Hy vọng nhờ ngày lễ thanh minh, chúng ta sẽ từ từ khôi phục lại được truyền thống này. Thực sự chỉ có truyền thống luân lý đạo đức và nền giáo dục của Đức Phật mới có thể giúp cho xã hội ngày nay hóa giải xung đột, nâng cao sự an ổn, hài hòa. Đệ tử Phật môn chúng ta cũng có những đóng góp to lớn trong vấn đề này, có những thay đổi tốt một cách âm thầm, lặng lẽ. Nhưng chúng ta vẫn cảm giác chưa được viên mãn, vẫn chưa thể giúp đại chúng giác ngộ. Nguyên nhân là do đâu? bởi vì bản thân chúng ta chưa thực sự làm tốt. Nếu chúng ta thực sự làm tốt, nhất định có thể cảm động người khác. Người khác không cảm động vẫn còn mê hoặc, chứng minh rằng chúng ta vẫn chưa thực sự làm tốt, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thế Tôn đối với chúng sinh lục đạo có lòng từ bi vô tận. Tại sao lại có lục đạo? Trong kinh giáo Đại Thừa đã giảng rất rõ ràng, tất cả các pháp từ tâm tưởng mà sinh ra. Ý niệm nào sinh ra lục đạo luân hồi? Đó chính là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Chính ý niệm này đã tạo thành hiện tượng lục đạo luân hồi. Hiện tượng này không phải là chân thực, nhưng chúng ta lại coi đó là thực. Trong kinh Lăng Già có hai câu giảng rất hay. Đức Phật nói với chúng ta, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Nhỏ thì sinh ra thân thể, lớn thì sinh ra toàn bộ vũ trụ. Rốt cuộc thì đó là cái gì? Đây là vấn đề mà hàng trăm nghìn năm nay các nhà triết học, khoa học vẫn đang tranh luận gay gắt. Trên thực tế, từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã một lời thông suốt, chỉ ra một cách rõ ràng chân tướng chính là giới hạn của tự tâm, là cảnh giới do tâm của chúng ta hiện ra. Cảnh giới này là thế nào? Chính là bất đoạn chi vô. Danh từ này không dễ hiểu. Bất đoạn chính là không gián đoạn, niệm trước diệt, niệm sau sinh, đây gọi là bất đoạn. Toàn bộ vũ trụ là gì? Trong kinh Kim Cang có câu, tất cả những gì có tướng đều là hư đối, hư vọng chính là vô, cái gì cũng không có. Chúng ta coi hư vọng là thực, điều đáng tiếc là ở chỗ chúng ta không thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong kinh Kim Cang có một bài kệ, tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương như điện chớp, nên quán chiếu như thế. Chư Phật, chư Bồ Tát, pháp thân đại sĩ nhìn nhận thế giới này, vũ trụ này như thế nào? Bài kệ này chính là cách nhìn của các ngài. Cách nhìn của các ngài thật là chính xác, biểu thị sự nhìn thấu buông tả tự tả. Hoàn toàn khác với chúng ta không hề nhìn thấu. Nhìn thấu chính là hiểu biết một cách rõ ràng chân tướng sự thật. Đức Phật giảng câu nói này rất đơn giản, nhưng nó có hàm nghĩa rất thâm sâu. Sự quảng đại của sự thật đích xác chẳng ở bên ngoài, sự thâm sâu của nó thì vô cùng vô tận. Những hiện tượng trên là do tự tâm biến hiện, theo tâm mà hiện ra, theo nhận thức mà biến đổi. Tâm rất khó hiểu. Trong kinh giáo Đại Thừa có viết, nếu ai nhận thức được cái tâm thì thế giới không còn một tấc đất. Nếu chúng ta thực sự nhận thức được cái tâm thì đây chính là minh tâm kiến tính. Người đạt được minh tâm kiến tính trong Phật pháp gọi là Phật Đà, cũng chính là thành Phật, kiến tính thành Phật. Đây chính là mục tiêu sâu cùng của đền giáo dục Phật Đà. Đức Phật luôn hy vọng mỗi người chúng ta đều sẽ thành Phật. Chúng ta có thể thành Phật hay không? Về lý mà nói thì không có vấn đề gì. Tại sao? Tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật. Câu nói này rất quan trọng. Vốn dĩ là Phật, lẽ nào lại không thể thành Phật được? Vốn dĩ là Phật, đương nhiên có thể thành Phật. Nếu vốn dĩ không phải là Phật, vậy thì không thể thành Phật được. Tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật. Tại sao vậy? Vì cùng một tự tính. Tự tính trong kinh giáo Đại Thừa, Đức Phật có nhắc đến mấy chục danh từ đều nói về vấn đề này. Đức Phật nói ra mấy chục danh từ, Ngài muốn nói cho mọi người biết danh từ là giả, không phải thật. Đừng nên chấp trước vào tướng danh từ. Đây cũng là một vấn đề tương đối khó khăn khi bước đầu tìm hiểu Phật pháp. Làm thế nào mới có thể thâm nhập vào cảnh giới của Phật? Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta biết, nghe kinh không nên chấp vào tướng ngôn từ. Ngôn từ là giả, không nên chấp trước vào tướng danh từ. Danh từ Phật ngữ không phải là thật. Lão Tử có câu nói rất hay: danh từ khả danh, phi thường danh; đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh và đạo đều là giả, không được chấp trước. Chấp trước chính là mê, là sai lầm, vĩnh viễn không thể khai ngộ được. Vì vậy Bồ Tát dạy chúng ta không được chấp trước vào tướng ngôn từ, không được chấp vào tướng danh từ. Vấn đề thứ ba, không được chấp vào tướng tâm quyền. Tướng tâm duyên là gì? Chúng ta nhìn thấy một đoạn kinh văn liền khởi niệm từng đoạn kinh văn này có ý nghĩa gì? Sai rồi, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Trong tự tính tâm thanh tịnh, một pháp cũng không lập, vậy thì lấy đâu ra ý nghĩa? Vì không có ý nghĩa gì cả, nó liền có thể sinh ra vô lượng ngụ. Bất luận trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, đều được ứng dụng một cách tự tại. Tại sao lại tự tại? Vô lượng nghĩa, chỉ cần ứng dụng hợp lý thì đó chính là Phật pháp. Ứng dụng sai lầm thì đó là thế gian pháp. Pháp thế gian và Phật pháp là một pháp chứ không phải ai. Phải nhớ kỹ điểm này. Học Phật phải nhận thức đúng đắn về Phật giáo. Phật có nghĩa là gì? Nếu không hiểu rõ về Phật thì Phật đạo mà cả đời chúng ta tu học không phải là Phật đạo. Phật đạo chính là giác, chính và tịnh. Chữ Phật được dịch từ Vạn Văn của Ấn Độ, nghĩa gốc của nó là giác ngộ, giác mà không mê thì chính là Phật. Chúng ta vẫn chưa giác ngộ, nhưng phải biết rằng giác ngộ có sẵn trong tự tính của mỗi chúng ta, không phải tìm cầu từ bên ngoài. Tự tính là chân tính bản thân mỗi người, tự tính có thể sinh ra vạn pháp. Các vị đồng tu, chúng ta nên biết rằng triều đại nhà Đường, Thiền Tông có Huệ Năng đại sư, chính là tổ thứ sáu của Thiền Tông. Ngài là người huyện Tân Hưng, tỉnh Quảng Đông. Ngài không biết chữ, nhưng Ngài đã thành Phật, đã đại triệt, đại ngộ rồi. Bạn phải đọc kinh thật kỹ, càng muốn lục tổ đàn kinh, Ngài đã khai ngộ. Năm Ngài khai ngộ, Ngài vẫn còn rất trẻ, mới 24 tuổi. Ngài khai ngộ bằng cách nào, tu pháp môn gì, chúng ta cần biết rõ. Pháp môn Ngài tu là Thiền Tông. Trong Thiền Tông cũng có vô lượng pháp môn. Chúng ta hãy xem xét từ ghi chép trong cuốn Lục Tổ Đàn Kinh, Ngài và Ngũ Tổ chỉ gặp mặt có 3 lần. Lần thứ nhất là khi đến Hoàng Mai bái kiến Ngũ Tổ. Lần thứ hai gặp mặt, Ngũ Tổ hỏi Ngài, người đến muốn cầu cái gì? Người Thế Tục nói không có chuyện không lên điện Tam Bảo. Người đến đây muốn cầu điều gì? Huệ Năng đáp, còn muốn thành Phật. Ngài không muốn gì khác, Ngài chỉ muốn thành Phật. Đại khái một đời Ngũ Tổ đã tiếp xúc với rất nhiều người, trước này chưa từng có một ai nói anh ta muốn thành Phật. Những người bình thường đều cầu thăng quan phát tài, cầu Phật Bồ Tát Tam Bảo hộ bình an, đều là cầu mong những chuyện đó, chẳng có ai cầu thành Phật cả. Huệ Năng đến là muốn thành Phật, đương nhiên Ngũ Tổ đối đãi với Ngài theo một cách khác. Trong Phật môn có tàu tất có ứng, muốn cầu cái gì đó thì giúp người ta đạt được cái đó, đấy chính là Phật pháp. Người này đến cầu thành Phật, phải giúp anh ta thành Phật. Sống ở Hoàng Mai 8 tháng, Ngài tu hành cái gì? Ngũ Tổ hỏi Ngài, người ở nhà làm nghề gì? Ngài đáp, chặt củi, bán củi, là tiểu phu. Nghề nghiệp này hiện nay không còn nữa. Hiện tại trong gia đình các vị đều dùng điện, dùng ga, không dùng củi đun nữa. Vì thế người hành nghề này cũng thất nghiệp rồi. Vào thời kháng chiến thì vẫn còn. Thời kháng chiến ở Trung Quốc đại lục, thông thường thành phố không có nước máy, không có đèn điện, 3 bữa cơm phải dùng củi đun, dùng nước. Vì vậy mà có người hành nghề gánh nước, chặt củi, đem bán, gọi là tiểu phụ. Những những ngành nghề này hiện tại không còn nữa. Ngũ Tổ biết việc đó rồi, liền phân ngài xuống bếp, dạ dặn bộ phủ. Các vị phải biết rằng dạng gạo bổ củi có thể khai ngộ, có thể đắc định. Trong 84,000 pháp môn có dạng gạo có bổ củi thực là tuyệt diệu. Bạn dạng gạo cả đời, bổ củi cả đời mà không khai ngộ, nhưng ngài Huệ Năng chỉ 8 tháng liền khai ngộ. Ngài xuống bếp làm việc 8 tháng, chúng ta có thể nhận ra con người này rất trung thực, nghe lời và chất phát. Tại sao ngài lại làm bếp? Ngài không hề rời khỏi môi trường làm việc này. Ngôi chùa này rất lớn, ngài cũng không đi nhìn ngó khắp nơi, không hề. Có thể thấy ngài rất chuyên tâm. Chuyên tâm chí thành chính là cơ sở của khai ngộ. Người học Phật chúng ta ngày nay không chuyên tâm, tâm tạp loạn, vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm đầy rẫy, tâm không định được thì làm sao có thể thành tựu được. Chúng ta niệm câu Phật hiệu không thể cảm ứng với A Di Đà Phật. Tại sao người khác từng tiếng đều cảm ứng với Đức Phật? Đó gọi là một hiện tượng tương ứng, một niệm Phật, niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Chúng ta niệm Phật không tương ứng ư? Bạn đã gặp quả A Di Đà Phật chưa? Đã gặp A Di Đà Phật thì tương ứng. Lời của Đại Thế Chí Bồ Tát không sai. Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại vị là nhất định thấy Phật. Khẩu khí này thật là khẳng định biết bao. Tương lai sẽ vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta xem lúc đó bạn đã gặp Phật hay chưa. Bạn nói tôi cũng muốn gặp Phật, mỗi ngày đều tưởng nhớ đến ngài. Đó chính là vọng tưởng. Vọng tưởng thì không thể tương ứng. Tâm chân thành mới tương ứng. Tâm chân thành của bạn chưa đủ. Tâm thành tịnh mới tương ứng. Hiện tại tâm không thành tịnh, tâm bị nhiễm ô rồi. Bị nhiễm ô cái gì? Tự từ tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh lợi, thất tình ngũ dục. Bạn chính là bị những thứ này nhiễm ô. Chính vì thế tâm này chưa gặp được A Di Đà Phật. Vấn đề chính là ở đây. Huệ Năng đại sư khác với chúng ta, tâm ngài thanh tịnh, không bị nhiễm ô. 8 tháng ở Hoàng Mai, ngài thật sự chuyên tâm. Pháp sư Thần Tú là một bài kệ dán trên tường, ngài không biết ở chỗ nào, phải nhờ người khác đưa đến xem. Từ câu này chúng ta có thể hiểu rằng trong 8 tháng này chỉ ở tại nơi làm việc của mình, không hề rời khỏi một bước thiền đường trong chùa. Ở đâu không biết, giảng đường ở đâu không biết, đó không phải là nơi làm việc của ngài, công việc của ngài là ở dưới bếp. Việc ngài làm là dã gạo, bổ củi, dã liền 8 tháng, bổ liền 8 tháng, tìm được tự tính chân như. Ai biết, chỉ có Ngũ Tổ biết, chỉ có bản thân ngài biết, ngoài ra không ai biết. Vì thế, trải qua 8 tháng, ngũ tổ bên Ngài đã thành tựu rồi. Thành tựu cái gì? Ngài đắc đạo rồi. Vì thế ngũ tổ mới nói chuyện pháp, muốn truyền y bát cho Ngài. Truyền cho ai? Ngũ tổ hoàn toàn công khai, bảo đại chúng trong chùa mỗi người làm một bài kệ mang đến cho Ngài xem. Nếu thực sự kiến tính rồi thì truyền y bát và lập người đó làm lục tổ. Lúc đó trong lòng đại chúng đều có tính toán, cho rằng ngũ tổ nhất định là truyền cho thần tu. Thần tú là đệ tử đắc ý của lão hòa thượng, lúc đó có địa vị của ông rất cao, có thể thay thế lão hòa thượng thuyết
pháp.
Lão hòa thượng tuổi đã cao, mỗi ngày số người muốn gặp lão hòa thượng có rất nhiều. Phần đông đều do Thần Tú tiếp kiến. Thần Tú vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp, nhất định sẽ là ông ấy. Vì thế cho nên không ai làm kệ. Bản thân Thần Tú cũng biết đại chúng không muốn làm kệ là vì ông. Ông không thể không làm kệ dâng cho lão hòa thượng xem. Ba ngày mới làm xong một bài kệ, lại không nắm chắc, không dám dâng cho thầy, liền dán ở trên tường. Nếu thầy thấy được, đồng ý rồi, liền đứng ra thừa nhận là mình làm. Nếu thầy thấy không được thì thôi, không nói nữa. Bạn xem Thần Tú lại có tâm thái như thế. Lão hòa thượng xem rồi tán thán rất khá, dặn dò đại chúng nương theo bài kệ này tu hành đều có điểm lợi. Bài kệ này trên thực tế vẫn chưa kiến tính. Bài kệ của ông: thân như cây bồ đề, tâm như đại phương xa, luôn luôn phải lòng tu, chớ để dính bụi nhơ. Lão hòa thượng chỉ kiếm Thần Tú, hỏi có phải là ông làm không? Thần Tú đáp: dạ phải. Lão hòa thượng nói: chưa kiến tính, con quay về làm một bài khác, cho con thời gian 2 ngày làm một bài khác ta xem. Sự việc này lúc đó đã được lan truyền khắp trong chùa, đại chúng đều biết. Huệ Năng đại sư ở trong gian nhà giã gạo nghe được tin tức này, nên tìm một người dẫn Ngài tới nơi giảng bài kệ. Ngài nói Ngài muốn đi xem, cũng muốn trồng chút phúc, người ta liền đưa Ngài tới nơi. Đoạn ghi chép này chứng minh rằng 8 tháng đó Huệ Năng đại sư hoàn toàn chuyên tâm, nơi khác không phải nơi làm việc của Ngài thì Ngài không thể chuyên tâm đến mức độ như thế. Chúng ta xem đoạn văn này, từng chữ cũng không được để sót, bạn liền nghĩ tới tình hình lúc đó. Con người nào thực sự rất chuyên tâm, 8 tháng không hề đi quay nhìn ngó những nơi khác trong chùa, không một chút nào. Vì thế Ngài đắc định trong tâm Ngài không hề có vọng tưởng tạp niệm. Cái tâm mà đi hướng đông ngó hướng tây thì không định được. Nhờ những điểm này mà ta thấy Ngài đang thực sự tu hành, 8 tháng thực sự dụng công, không lãng phí một ngày. Minh tâm kiến tính cần điều kiện gì? Trong kinh giáo Đại Thừa thường viết:
không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước
thì thành tựu rồi. Cho dù bạn làm công việc gì, nếu bạn thực sự khai ngộ rồi, ngộ cái gì? Chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là ngộ. Ngộ rồi, pháp nào chẳng phải là Phật pháp? Dạ rằng là Phật pháp, bút cuốn cũng là Phật pháp. Nếu bạn nói đó không phải là Phật pháp, vậy tại sao ngài dạ rằng bút cuốn mà mình tập kiên tính? Điều này nên hiểu, đây là then chốt của Phật pháp. Xem kinh, bạn không chấp vào tướng văn tự, không chấp vào tướng danh tự, không chấp vào tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, một lòng xem kinh, một chữ cũng không nhìn lầm, sáng tỏ rõ ràng là trí tuệ. Như như bất động là thiền định, có định có tuệ, liền đại triệt đại ngộ. Nếu bạn thực sự lĩnh ngộ được, xem TV cũng có thể thành Phật. Mọi người ở nhà mỗi ngày đều xem TV nhưng không biết cách xem. Sao lại nói không biết cách? Bạn khởi tâm, động niệm, phân biệt chấp trước, làm rồi cách xem đó tạo ra lúc đạo luân hồi. Nếu bạn xem một cách sáng tỏ, ngay một cách sáng tỏ rõ ràng, không khởi tâm, không phân biệt, không chấp trước, bạn sẽ giống với Huệ Năng Đại Sư đang cùng tu thiền định, bậc cao nhất. Đầu tiên sẽ là đắc định, sau định một thời gian, công phu không được gián đoạn, khẳng định sẽ đại triệt đại ngộ. Vì vậy, pháp nào mà chẳng là Phật pháp? Xem TV là Phật pháp, bạn không biết cách xem. Xem tới mức vào địa ngục ở đó, bạn nói xem có bị oan uổng hay không? Huệ Năng Đại Sư xem, ngài xem và ngài thành Phật. Vì vậy, Đại Đức Tông Môn thường hỏi: ngộ chưa? Nếu như ngộ rồi, pháp pháp đều là Phật pháp, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nếu không, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Thiền Tông, Tịnh Độ đều chẳng phải Phật pháp. Tại sao vậy? Vẫn là trong lục đạo luân hồi, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Hôm nay đến đây, đặc biệt giới thiệu với mọi người cuốn sách này. Trong túi quà kết duyên của mỗi người đều có Lai Phật Tự Nhị Thánh Vịnh Tự Lập, trên thực tế đáng lẽ là Tam Thánh. Ngôi chùa này ngụ ở vùng nông thôn hẻo lánh, người người xem thường là ngôi chùa nhỏ bé ở Nam Dương, Hà Nam, rất đổ nát xưa cũ. Kèm theo sách cũng có cả đĩa CD nữa. Nội dung trong sách và đĩa đều giống nhau, mọi người xem sách hoặc đĩa đều được. Hải Hiền Lão Pháp Sư, trong này có một bức hình của ngài. Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng thêm tăng. Đây có một bức hình của Lão Pháp Sư, ngài vì chúng ta mà thị hiện pháp. Vị lão hòa thượng này vãng sinh vào năm ngoái, tháng Giêng năm 2013, hơn một năm trước. Đệ tử của Lão Pháp Sư, chúng ta gọi là đồ đệ, Ấn Chí Pháp Sư, có tới qua chỗ tôi vài lần, đem tin tức này truyền cho tôi. Sau khi tôi xem thì rất kinh ngạc, lão hòa thượng 112 tuổi, không cần người chăm sóc, tự lo sinh hoạt, thực sự khỏe mạnh, trường thọ. Một trăm mười hai tuổi, xét về thể lực thì đại khái như người 40-50 tuổi. Bạn xem này, thể lực tốt lại còn leo cây, leo lên ngọn cây, 112 tuổi đấy. Là bác sư không biết chữ, trước giờ chưa từng đọc kinh, khóa tụng sáng tối đều không biết. Hai mươi tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ngài luôn nhớ mà niệm. Lão pháp sư đã niệm đến 92 năm một câu A Di Đà Phật, niệm đến 92 năm, ngài không có vọng tưởng, không có tạp niệm, bởi vì con người này là người trung thực, nghe lời và chất phác, chỉ một câu Phật hiệu không gián đoạn, ngày đêm không gián đoạn. Lúc làm việc thì niệm trong tâm, ngày làm việc gì cày bừa, chùa nhỏ cũng không có người cúng dường, không ai đến thắp hương, không có thu nhập, trong chùa có vài mẫu đất, ngoài ra bốn phía đều là núi đồi. Không có ai. Mình ngài khai hoàng, một đời lần lượt khai hoàng hơn 100 mẫu đất. Chùa nhỏ chỉ có 4 người. Trong sách cổ Trung Quốc có ghi chép 4 người 5 mẫu đất là đủ rồi, sinh hoạt không có vấn đề gì, có thể nuôi sống một gia đình. Vậy mà ngài khai hoàng hơn 100 mẫu đất. Lão pháp sư làm việc vô cùng siêng năng, ngày đêm đều làm việc không ngừng, niệm Phật cũng không gián đoạn. Ngài làm nghề nông, niệm Phật không gián đoạn. Thu hoạch lớn như thế, ngài tu bố thí ba la mật, sinh hoạt của nông dân mấy dặm quanh vùng đều vô cùng khó khăn. Ngài bố thí lương thực, bố thí rau, bố thí hoa quả, tất cả đều do ngài tự trồng. Đây là bố thí tạng.
Sống khổ khăn nạn, ta sống lương thực, sống cây, sống rau củ, đều là ta tự trồng. Cái cây
sau tuổi trung niên, đây là cảm ứng của lão pháp sư. Ngài không hề học qua ngành y, nhưng có thể trị tất cả bệnh, không kể bệnh gì, chỉ cần tìm đến ngài đều chữa khỏi cho họ. Ngài dùng thảo dược tùy ý vơ nắm tất cả cỏ trên núi đem về làm thảo dược nên có thể trị được bệnh. Vì thế dân địa phương nói lão hòa thượng có thần thông. Sau khi tôi xem trong tiểu sử của ngài, các vị phải biết rằng chân thành, thanh tịnh, tâm cùng kính niệm Phật, ba năm quyết định vãng sinh, nhất định ngập Phật. Vãng sinh liền gặp Phật. Phật nói cho bạn ngày nào ngài tới tiếp dẫn, bạn biết trước thời giờ. Ba năm khẳng định được gặp Phật, Phật nói cho bạn biết, bạn vẫn còn bao nhiêu thọ mệnh, đợi đến khi bạn lập chủ, ngài nhất định đến tiếp dẫn bạn. Đây chính là hiện tiền thọ ký, bản thân bạn rất rõ ràng, rất sáng tỏ, ba năm khẳng định có thể. Có rất nhiều người nghĩ, còn có mấy năm thọ mệnh, con không cần nữa, hiện tại con muốn đi với Phật luôn. Vậy thì người đó sẽ thực sự vãng sinh luôn. Vì vậy, chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Vãng Sinh Truyện, gần như 2/3 đều là niệm Phật 3 năm mà vãng sinh. Trước kia tôi giảng kinh ở Cơ Long, Đài Bắc, có vị Pháp Sư Đức Dung từng hỏi tôi một vấn đề. Ông nói, ông hoài nghi những người vãng sinh trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vãng sinh truyện. Tôi hỏi, hoài nghi điều gì? Ông ta nói, làm gì mà trùng hợp như thế? Mỗi người đều niệm Phật 3 năm mà vãng sinh, thọ mệnh đến dứt luôn ấy. Tôi nói, đúng, quan điểm này của ông chính xác. Mỗi người đều 3 năm vãng sinh, không phù hợp logic. Tại sao 3 năm vãng sinh, người ta có thọ mệnh, người ta không cần nữa, 3 năm được gặp A Di Đà Phật, hiện tiền gặp Phật, thời gian 3 năm quá đủ rồi, có thể gặp Phật, được gặp Phật, người ta cầu nguyện vãng sinh, giống như anh Khang Pháp Sư vậy, vẫn còn 10 năm thọ mạng nhưng không cần nữa. Năm trước nữa, năm 2012, cư sĩ Lưu Tố Thanh, chị của cư sĩ Lưu Tố Vân, thị hiện vãng sinh cho chúng ta thấy. Bà ấy cũng còn 10 năm thọ mạng mà không cần nữa, cầu Phật đến tiếp dẫn bạn. Phật đến ước định thời gian 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11 năm 2012. Thông tin này là Phật báo cho bà biết trước 8 ngày. Tin tức này là do cư sĩ Lưu Tố Vân có được. Bà đem tin tức này nói cho chị biết. Bà chỉ nghe thấy con số này mà không biết có ý nghĩa gì. Bà liền ghi chép lại cho chị bà xem. Chị bà xem qua, gật đầu, gật đấy là. Chính vào ngày đó, một phút giây cũng không kém. 10 năm thọ mạng bà không cần nữa, chuyện này mới có thể giải thông suốt. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một câu A Di Đà Phật niệm đến 92 năm, ngài gặp quả Phật mấy lần? Theo ghi chép trong lịch sử, chúng ta xem thấy Viện Công Đại Sư, Huệ Viện Đại Sư, một đời gặp Phật 4 lần. Ngài chưa từng nói cho người khác biết, lần thứ tư là Phật đến tiếp dẫn Ngài vãng sinh. Ngài tuyên bố với đại chúng từng gặp Phật 3 lần. Người khác hỏi Ngài, thế giới Cực Lạc trông như thế nào? Ngài nói với mọi người, thế giới Cực Lạc mà Ngài nhìn thấy hoàn toàn tương đồng như trong kinh Vô Lượng Thọ, một điểm không sai khác. Hải Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật 92 năm, khẳng định không chỉ 4 lần gặp Phật, đạo lý này chúng ta nên hiểu. Vị Lão Hòa Thượng này là tấm gương cho những người niệm Phật chúng ta. Trong thời đại này, vì chúng ta mà thị hiện Pháp, ý nghĩa vô cùng thâm sâu. Ngài nói với chúng ta phải chân chính tin tưởng, tín tâm kiên cố, một câu Phật hiệu. Bạn xem, Lão Pháp Sư không biết kinh điển, cái gì cũng không. Nhưng Ngài thực sự đã khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính, cũng giống như Huệ Năng Đại Sư vậy. Theo Tịnh Tông, là thì Lão Hòa Thượng, Pháp Sư đạt được lý nhất tâm bất loạn, không phải sự lý nhất tâm bất loạn, Ngài vãng sinh về thế giới Cực Lạc, là thượng phẩm thượng sinh, cũng chính là sinh về gọi thực báo trang nghiêm. Chúng ta cũng có thể nói đây là Bồ Tát tái lai, không phải người bình thường, thị hiện cho chúng ta thấy hạnh nguyện một đời của Ngài, phương pháp tu hành này chẳng ai không thành tựu. Một câu Phật hiệu liền thành công rồi, đối với kinh luận đừng hoài nghi nữa. Thì hiện sau cùng của lão pháp sư là các đệ tử mang đến một cuốn sách, chính là cuốn Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Duy Hữu Tăng Tán Tăng này đây. Chúng ta nên biết rằng Ngài không biết chữ, đem cho Ngài cuốn sách này, Ngài liền hỏi đây là cái gì. Đệ tử nói cuốn sách này tên là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Duy Hữu Tăng Tán Tăng. Lão pháp sư vừa nghe cái tên này liền hoan hỉ vô cùng, lập tức mặc áo đắp y, tấm y đỏ là ngài quý nhất. Mặc áo đắp y xong, trên tay cầm cuốn sách này, nói với mọi người mau mau chụp cho ngài một bức hình A Di Đà Phật, bảo ngài thì hiện pháp gì vậy. Chính là thị hiện một pháp này. Đến 112 tuổi gặp được cuốn sách này. Thị hiện này của ngài mang ý nghĩa gì? Chính là khẳng định bản học tập của Hạ Liên Cư lão cư sĩ là thật. Chứng minh chúng ta thấy, khẳng định rằng tập giả của Quang Nhật Tổ lão cư sĩ là thật. Khẳng định rằng chúng ta mấy mươi năm này ý chiếu theo cuốn sách này tu hành là chân thực.
Khẳng định là chúng ta mấy mươi năm nay ý chiếu theo cuốn sách này tu hành là chân thực.
Chúng ta từ nay về sau không được hoài nghi nữa. Ai đó rằng chúng ta không thể tin tưởng một bộ kinh, một câu Phật hiệu, chân tín, chân niệm, nhất thương, chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, quyết định được vạn sinh
tử tuyệt đối.
Số người hoài nghi bộ kinh này, pháp môn này có rất nhiều. Trải qua nhiều năm tháng, lão hòa thượng thị hiện cho chúng ta thấy trong thời đại này ý nghĩa thật sâu sắc. Tín tâm không dao động thì đều là đệ tử của A Di Đà Phật, đều sẽ vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Vì thế, phía sau cuốn sách này có một tổng kết mà tôi viết ở phía trên, tổng kết ý nghĩa thị hiện pháp của lão hòa thượng Hải Hiền. Tôi tổng kết thành ba điểm, các vị đều có thể xem thấy. Tôi cảm thấy đĩa CD này chính là cái kết chung cho kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta. Cái kết này quá tuyệt diệu. Hạnh nguyện một đời của ngài, nếu chúng ta đem đối chiếu với kinh Vô Lượng Thọ, từng câu từng chữ trong kinh Vô Lượng Thọ đều hiện hiện trong sinh hoạt của ngài, thực là hiếm có. Lão pháp sư đã đem từng điểm nhỏ nhặt trong kinh Vô Lượng Thọ ứng dụng vào cuộc sống thường nhật, ứng dụng vào công việc của ngài, trở thành phương pháp tu hành của ngài. Đây là điều mà chúng ta nên học tập. Vì vậy, bản kinh Vô Lượng Thọ năm nay lần thứ tư tôi giảng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải tỉ mỉ năm nay, chúng ta phải tường tận thảo luận làm cách nào đưa những đạo lý trong kinh văn vào thực tế. Đạo lý trong kinh biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, những giáo huấn trong đó phải trở thành từng hành vi sinh hoạt của chúng ta sẽ chân chính đạt được lợi ích. Hiện tại đạt được lợi ích, tương lai đến thế giới Cực Lạc làm gì chẳng đạt được lợi ích viên mãn cứu kinh. Vì vậy, chuyện này thật hiếm có. Bây giờ thời gian tiến hành pháp hội đã đến rồi, tôi giảng đến đây thôi. Cuốn sách này nên coi như là kết luận của kinh Vô Lượng Thọ để học tập. Kính chúc pháp hội thành công viên mãn. Các vị đồng tu thân tâm thường lạc.
Đồng chúng mình, thân tâm khỏe mạnh.
Đắc đại tự tại. Chúng ta nên tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố, nhân duyên cho chúng ta và A Di Đà Phật đặt nền móng bắt đầu từ hôm nay. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người an lạc.
Đại chúng, xin chỉ lý.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.